Chương 8. Tay áo khi tỉnh lại. Ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn có tấm trải màu hồng phấn, sau tấm màn mỏng có một bóng dáng uyển chuyển mơ hồ đang đứng. Ta vừa định mở miệng nói thì người đó đột ngột đi về phía ta, còn chưa đến gần mà mùi hương đã bay vào mũi ạ. Ta vén tấm màn lên nhìn ta, không hề che giấu xuân sắc trong ánh mắt. Tiên sinh tỉnh rồi, nếu không phải nhờ kính nhi phát hiện ra ngài, thì e rằng tiên sinh đã chết cóng ở bên ngoài lầu Thê Phượng rồi. Nghe được ba chữ lầu Thê Phượng này, đầu óc ta quay cuồng, nhanh chóng chống tay đứng dậy. Nhưng vì cơn say chưa tiêu hết nên đầu của ta vô cùng choáng váng, cơ thể lại ngã nghiêng. Đã tạ ơn cứu mạng của cô nương, có điều trên người ta nửa đồng bạc cũng không có, không biết là nên báo đáp cô nương như thế nào. Ta cố nén men say, cố gắng biểu đạt cho rõ ràng, ai ngờ cơ thể của người phụ nữ tên Kính Nhi kia lại mềm nhũn, tự như một con rắn quấn lên người ta, tiếng cười sắc bén chói tai. Ta không muốn bạc của ngài, tiên sinh là người thế nào chứ? Chỉ cần ngài cam tâm tình nguyện ở bên ta thì ta không cần cái gì của ngài cả. Lòng ta nóng như lửa đốt, muốn đẩy nàng ta ra, nhưng ta càng đẩy mạnh thì nàng ta lại càng quấn lấy chặt hơn, khiến ta không sao thoát ra được. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện giường mở ra, Lục Kiều xuất hiện ở cửa. Nàng ấy mặc áo vải dệt thủ công, sợi tóc bị đông cứng đến kết thành băng, dán vào hai bên má. Nàng ấy cứ đứng như vậy nhìn ta, dường như trong mắt có một nỗi tang thương vạn năm. Qua hồi lâu, rốt cuộc nàng ấy cũng nở nụ cười, giọng nói lại như đến từ nơi nào xa xăm. Ta tìm chàng suốt cả đêm, thấy chàng không sao thì ta yên tâm rồi. Không phải, đừng tin những gì nàng thấy, ta gắng gượng chống đứng lên. Nhưng bởi tay chân không có sức nên lại bị Kính Nhi nhẹ nhàng lôi kéo đến mức ngã vào lòng nàng ta một lần nữa. Lục Kiều không nghe ta giải thích, nàng ấy xoay người đi ra ngoài, nhưng lại bị một chiếc đinh nhô ra trên của gỗ vướng vào tay áo, kéo rách đến lộ ra lớp bông bên trong đã biến thành màu đen. Lục Kiều đứng ở đó, đi không được mà ở cũng không xong. Một lát sau, nàng ấy ngồi xổm xuống, nhặt mảnh tay áo bị rách kia lên rồi nhét vào trong áo. Thấy tình cảnh này, Kính Nhi cười đến nghiêng ngả. Rốt cuộc nàng ta cũng cam lòng buông tha, vì cô nương này, đàn ông đều tham luyến sắc đẹp. Cô nhìn lại cô xem, không khác gì một thôn phụ chưa từng va chạm xã hội. Bảo sao phu quân tuấn tú thế này lại muốn đến chỗ cô ta tìm niềm vui? Lục Kiều cười lạnh một tiếng. Thế thì ta chúc các ngươi vui vẻ đến già, sung sướng đến chết. Đây là câu nói cuối cùng ta được nghe nàng ấy nói. Trong những lời này không có tuyệt vọng, mà là sự thất vọng tột cùng. Lúc đó, nàng ấy đã hết hy vọng vào ta rồi. Sau đó thì sao? Huynh không đi tìm Lục Kiều cô nương về sao? Lưu Tử Đường nhìn chằm chằm Hổ Chuẩn, như muốn đào ra được cô gái đáng thương kia tự y. Nàng ấy mất tích rồi, mất tích. Ta cố nén men say đi về nhà thì phát hiện trong sân không một bóng người. Ta nghĩ chắc chắn vì bị tổn thương sâu sắc nên Lục Kiều đã về nhà với Trương Đại Hộ. Vì vậy ta mất hết can đảm, nằm trên giường cả một ngày. Nhưng sáng sớm hôm sau, Trương Đại Hộ lại nổi giận đùng đùng tìm tới, hỏi ta Lục Kiều đang ở đâu. Ông ta nói sau khi từ lậu Thê Phượng trở về, nàng ấy nói mình cần phải đi về sắp xếp vài thứ, rồi kết thúc với ta luôn, nhưng cuối cùng lại bạc vô âm tín, cho nên ông ta mới cho rằng huynh đã giết Lục Kiều, vài hôm lại đến đây gây sự sao? Hồ Chuẩn cười khổ, gây sự. Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì cũng được thôi, nhưng ông ta còn báo lên tận quan phủ, dẫn theo vài nha dịch đến đây, lật tung chỗ này của ta lên, chỉ thiếu chưa nhổ gốc cây đại thụ kia lên thôi. Thế này thì đúng là khinh người quá đáng rồi. Tình yêu huynh dành cho Lục Kiều tuyệt đối không thua kém gì phụ thân như ông ta. Sao ông ta đau lòng lại có thể đến tìm huynh làm loạn, còn huynh đau lòng thì lại không coi ra gì như thế? Lưu Tử Đường thở dài thật sâu. Có điều, rốt cuộc thì Lục Kiều cô nương đã đi đâu? Một cô gái yếu đuối như nàng ấy, trong người lại không có đồng nào thì làm sao lại có thể tan biến trong biển người mênh mông như vậy? Hổ Chuẩn không nói gì, chỉ nắm chặt cây lược gỗ trong tay, khiến cho răng lược khảm thật sâu vào trong đầu ngón tay. Chạng vạng tối, Tưởng Tích Tích đến thư viện Vân Hồ đón Tấn Nhi về phủ. Nàng ta vừa mới rẽ vào con phố nhỏ thì nhìn thấy Lưu Tử Đường đang đứng một mình trong nắng chiều, thẫn thờ nhìn đám mây rực cháy nhất trên bầu trời kia. Này, nàng ta vỗ vào lưng hắn ta một cái từ phía sau. Ai cũng bảo Lưu đại nhân là người vừa giàu vừa rảnh rỗi, ngày hôm nay xem như ta đã hiểu. Ngay cả nhìn mặt trời lặn mà ngài cũng có thể chăm chú như vậy. Sau khi nói xong câu đó, chính nàng ta cũng ngây ra một lúc. Từ lúc nào mà mình lại tùy ý với vị quan tứ phẩm đến từ kinh thành này như vậy? Hay rằng bởi vì trên mặt hắn ta luôn có một nụ cười ngả ngớn, nên mới khiến nàng không còn để ý đến thân phận hắn ta nữa. Tưởng cô nương lại trêu chọc Lưu mổ rồi. Hắn ta vừa nói vừa lộ ra nụ cười quen thuộc kia. Chỉ là hôm nay vừa mới nghe được một câu chuyện xưa đầy bi thương, cho nên ta mới có điều cảm thán. Vừa nhìn thấy ánh tà dương thì ta lại không kìm lòng được mà tức cảnh sinh tình thôi. Ồ, Tưởng Tích Tích sắp lại gần, chuyện gì thế? Chuyện xưa của ai? Lưu đại nhân kể cho ta nghe chút với. Lưu Tuổi Đường vừa định trả lời thì đột nhiên Tấn Nhi chạy từ trong thư viện ra, tiến lên ôm lấy Tưởng Tích Tích. Tích Tích tỷ tỷ, hôm nay có một người kỳ lạ đến thư viện. Hôm nay có một người kỳ lạ đến thư viện. Ông ta không chỉ mắng tiên sinh mà còn dùng rìu chặt hỏng một cái bàn của tiên sinh nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Tưởng Tích Tích lấy làm kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tự Đường. Đây chính là chuyện của bi thư mà ngài nói sao? Lúc về đến phủ Tân An, Lưu Tự Đường cũng kể xong câu chuyện. Hắn ta nhìn Tấn Nhi nhảy nhót ở phía trước, hiếm khi lại thở dài một cái. Là trẻ con thật tốt, không buồn, không lo, không phiền não. Vì điều gì cả? Tưởng Tích Tích che miệng cười. Lưu đại nhân và Hồ tiên sinh thật khác nhau, mặc dù đã lớn như vậy, nhưng thoạt nhìn vẫn đầy vẻ ngây thơ, không có ưu phiền gì cả. Lưu Tự Đường nghiêm túc nhìn nàng ta. Có lẽ vì con đường trưởng thành của ta rất nhiều gập ghềnh, cho nên ông trời mới thương cảm, để cho bây giờ ta được tiêu dao tự tại, không phải bận lòng vào điều gì, ngoại trừ việc bị biểu huynh làm cho ngã từ trên cây xuống, thì Lưu đại nhân còn từng trải qua cực khổ nào khác sao? Nói ra cũng không lo dọa sợ cô nương, khi còn bé, trấn chúng ta từng có cường đạo đến, còn ta thì suýt chút nữa đã trở thành ma dưới đao chúng đấy, còn có chuyện như vậy sao? Lưu Tự Đường thấy nàng ta kinh ngạc liền vô cùng đắc ý cười. Cô nương kiến thức hạn hẹp quá, hồi bé ta ở trong một thôn nơi trấn biên thủy, thường xuyên bị đạo tặc ngoại xâm đến quấy nhiễu, bọn chúng cướp tiền của và phụ nữ xong thì chạy mất. Đến khi quan binh tới thì sớm đã không thấy tăm hơi thổ phỉ đâu nữa rồi, cư dân trong trấn khổ không tả xiết, chỉ còn biết chôn những gì đáng giá xuống hầm, rồi căn dặn phụ nữ trong nhà sớm tối gì đều không được ra khỏi cửa. Kể từ đó, những thổ phỉ kia đến trấn mấy phen mấy bận đều không thu hoạch được gì, dần dần cũng không đến nữa. Thời gian dần trôi, cư dân trên trấn cũng buông lỏng cảnh giác, dần dần bỏ chuyện cường đạo ra khỏi đầu.